nên cái tâm sâu kín của mình nó vẫn còn nghe sáo dạ buồn lây. Mặc dù mình không buồn nhưng mình nghe tiếng sáo ha, có khi thì cũng rầu rầu, có khi cũng buồn buồn, có khi cũng phân phớt buồn, mặc dù không có rầu rĩ, không đến nỗi nhưng mà quân lính nghe trung ương mà thổi mà nhớ nhà mà trốn về nhà bỏ quân. Nhưng mà khi mình tu cho vẫn nghe vẫn buồn, cái điều đó chứng tỏ rằng trụ sắc sanh tâm, trụ thanh sanh tâm, trụ hương sanh tâm, trụ vị sanh tâm. Quý vị thấy không? Mặc dù không có nhiều như chúng sanh đâu, mà không có nhiều như phàm phu, nhưng mà vẫn còn hơi hơi buồn. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì ảo tưởng qua rồi, trên gối ngủ mình cái giấc ngủ mình nằm qua rồi, cái ảo có rồi cái ảo tưởng. Vì cái ảo tưởng chạy theo này nọ kia nó là ảo tưởng, mà khi là ảo tưởng mình thấy mình không chạy theo nó rồi thì sao? Mặc tình tài tử bị buông lơi. Cái người tài tử họ mặc tình, họ muốn thổi cung thương giúp, họ muốn làm gì họ làm, thì cái mình vẫn là mình không có chạy theo để mình sầu, mình quán, mình khóc, mình lóc theo cái tiếng đàn tiếng ca này. Tại mình thấy, tôi đọc, tôi nhớ câu gì đó rồi mình rợ đầu, mình thấy mắc cỡ không quý vị? Mắc cỡ là sao? Tôi thì tôi chỉ mong có ngày nào rồi tôi đóng cửa chừng 10 năm. Ông Thái Ngư Phu thì có 10 ngày, Thái Mỏng là có 3 ngày, tôi mình chắc đóng cửa 10 năm. Mà sau này như vậy rồi 10 năm rồi quả mai mình mới nói được cái chân thật nghĩa, cái bộ mặt thật của cái gọi là pháp thân. Cái đó thì khổ là bởi vì mình tu hành bê bối, duyên trần nhiều quá quý vị ha. Cái này thì quý vị cũng hiểu được là bởi vì tôi nghĩ là mình tu đó, chắc là quý vị cũng hiểu được cái hoàn cảnh mình bị duyên trần nhiều quá. Duyên trần nhiều quá qua cho cái người tu phải thực sự phải nói rằng từ phi mà mình là bậc thượng căn thượng trí, mình không bị ảnh hưởng bởi duyên trần. Thành thử đến quý vị có thương quý thầy, có thương những cái vị mà xuất gia đó, thì xin quý vị đừng có làm các vị nó khổ thêm mình duyên trần nữa. Đừng có làm, đừng có tới thầy cô đó như vậy, sư bà chú đó như vậy, làm cho họ thêm những cái duyên trần nữa hả, giúp được cho họ bớt ra thì thôi, chứ đừng có làm thêm nữa. Là bởi vì sang bên Mỹ mà mình pháp độ sanh đã khó rồi quý vị, đã khó lắm rồi. Tôi thấy nhiều khi rồi một lúc tuổi đáng lẽ ra cái chỗ tu hành phải là thanh, phải là không sơn ha, không sơn cùng gốc, lỡ mà ra vì thương Phật tử vì lắm đã cực lắm rồi, mà mình còn thêm duyên trần thì cực lắm. Thành ra quý vị thấy tôi nói như vậy để cho mình thấy được cái cuộc tu hành của những cái người xuất gia đó khó lắm chứ không phải dễ. Thì mong mình quý vị tạo cái điều kiện cho họ tu, nhưng mà đừng tạo cái phiền não thêm cho họ, đừng tạo thêm phiền não. Quý vị nhớ ha, và khi mình tưởng thiệt đã khá rồi đủ diễn gì chứ nếu những quý vị tưởng là lợi mà hóa ra là phiền não. Mà thật sự cái người tu họ có thời giờ, cái quý nhất của người tu là cái gì? Là có cái thời giờ nào ngồi lại đó để mà một là tụng đọc kinh điển, hai là để quan sát nội tâm, thì có như vậy mới được Như Thắng Như Phu quý vị, mới được Như Thắng Như Phu. Thành ra tôi mong rằng quý vị thấy cái chỗ đó mà lo cho mình, lo cho mình mà lo cho những người khác nữa. Chứ quý vị mà chạy bon chen, quý vị nói thiệt, tôi thấy cất 10 cái chùa, cất 100 cái chùa, đúc 100 cái tượng đi, mà quý vị làm riết rồi thì sao quý vị? Giỏi lắm mình chỉ nói cái bề da của Phật Pháp thôi, chứ mình không nói được cái thịt huyết của Phật Pháp. Mình nhớ ha, vậy nó hợp chỗ này là bởi vì mình chạy ra ngoài mình tu á. Là sao quý vị? Thì giỏi lắm mình nói bề ngoài của Phật Pháp thôi. Thành ra cái đó là cái kinh nghiệm của chúng ta. Cái kinh nghiệm của cái vị pháp sư này đó, cái vị dẫn sư này đó, một là khiêm cung. Khiêm cung mặc dù chưa thấy được, chưa có hiển lộ được cái phần thật của pháp thân, nhưng mà không có để lòng mình chạy theo danh sách các cười vậy chứ mà cái lòng cũng động ha? Hay đã như vậy là hay hơn chúng ta nhiều rồi đó. Nhưng mà cái ngã người ta đến nỗi mà phải quỳ lại một cái ông thầy để cầu xin cái phương pháp, thì mình thấy nó quý. Mình phải nhớ cái của mình, mình đừng có tự phụ. Cái thứ ba nữa là cho thấy là cái hạ thủ công phu là quan trọng hơn. quan trọng hơn là cái chuyện mà tu hành, hơn quan trọng hơn là chuyện mà học hỏi. Bởi vì các ông đó, ông học nhiều lắm, cũng bị nhớ. Tại sao sau này mà có người nói rằng thọ trì có nửa con kệ à? Có người có nghe nói không? Có người khoe đó, chùa đó học thầy đó dễ được học được 10 bộ kinh. Quý vị học được mấy bộ mà? Mấy bộ? Ở đây quý vị là quý vị nào thuộc lòng được bộ kinh nào không? Có thuộc được không? Có người khoe tôi nói thầy có học thuộc 2-3 bộ kinh. Tôi thật chứ quý vị á, có bài tâm kinh mà thuộc không hết. Có bài tâm kinh đó là bao nhiêu chữ? 280 chữ à, mà thuộc không hết. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao thuộc không hết? Thôi đừng nói chi bài tâm kinh, một bài kệ thì thuộc không hết, quên hoài à. Phải không? Quý vị có nhớ không? Con bởi vì bây thuộc, bây giờ thuộc không hết mình mới còn phàm phu, bởi vì quên qua ha. Nói bên đây nói Đức Phật nữa là nhất thiết hữu vi pháp như bận quyển bào ảnh, mà sực nói mới nói đó cái xây qua cái thấy thiệt là mình quên rồi. Thầy nói thiệt chứ, vì học kinh nhiều, học kinh nhiều là để mình quân tập. Tôi nói hôm trước là để quân tập chuyển cái thức thứ 8 mình thành cái bạch tịnh thôi. Cái thực sự mình học nhiều đó, mình chạy theo kinh đó, thật sự một bài kinh, một câu kệ, một câu thôi quý vị, nhớ một câu thôi, một câu không đủ tu rồi. Mà nói thiệt, nhớ một câu thôi đã là đủ tu, mà tu thành Phật được rồi. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh trì tâm. Bây giờ nó đủ tu rồi, con câu thôi. Mình nhớ nổi không? Nhớ không? Chưa có nhớ nổi, chưa có nhớ nổi. Khi nhớ khi quên, khi nhớ khi quên. Mà hãy nhớ thì có khi mình cũng cố tình mình quên nữa. Cố tình mình quên là sao vậy? Đức Phật nói đừng có chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp thanh tâm gì, đừng có chạy. Đức Phật dạy mình đừng chạy. Mình nói thôi đâu có chạy chút đỉnh được, giải khá là vì chúng sanh mà chạy thôi cũng sao. Mình dối, mình dối. Tôi không biết quý vị cái này nó thật, thành thật mà nói, đại khái mình dối ha. Thành thật mà lo thì chuyện khác. Có khi mình tự dối, mình đại khái thôi nói chứ. Mình sống ngoài đời nói chứ mình cũng còn thế gian, nhưng mà cái áo đẹp cũng không có sao. Thành ra mình thấy cái chút không sao này, chút không sao khác, mỗi lúc nào đó quý vị, nó làm cho mình xa lầy mình không hay. Mà chừng xa lầy rồi mình nhóng lên nhóng nổi, lúc đó đã muộn rồi. Thành ra chúng ta nên nhớ, làm sao tâm tâm niệm niệm mình ráng mình nhớ, ráng nhớ. Tôi nói mai niệm Phật bù, bữa nay thiếu mình mượn niệm mà chủ, mai niệm Phật bù lại. Mình cứ dần già, cứ dần già mình không nhớ được rằng cái chết nó tới trên bên. Thành thử ra cái tu của quý vị, nghe kinh là phải ứng dụng tu luyện, ứng dụng tu luyện đựng đợi. Thì đó là pháp thân ha. Rồi, vậy thì pháp thân thì lớn. Mà xin nói là tôi nói là tôi nói trước là bởi vì đây tôi cũng trường hợp như ông Thắng Nguyên tu vậy thôi. Nghiên cứu kinh mà nói, chứ thật sự cái tâm chứng đó, thì tiếc là mình chưa có thời giờ, không có chấp lúc nào đó rồi. Nhà xưa đã có người ở Việt Nam làm vậy rồi quý vị. Có người ở Việt Nam làm vậy rồi. Thầy Thanh Từ á, thầy Thanh Từ á, thầy giải kinh Kim Cang rồi. Rồi thầy giải rồi thầy nói sao giờ kinh Đại Thừa quý quá mà làm không được. Thầy bỏ chúng, bỏ chúng. Phật viện gần như bất khởi thầy làm giám đốc, bỏ chúng. Nói vấn đề đó thì lên núi ở, giờ nào thấy được mà thấy thật làm được á mới về. Còn thôi coi như chết trên rừng thì nói đừng ai mà thăm hỏi. Coi như cái ngày mà rời Phạm Viện là cái ngày làm đám cơm, làm cúng cơm. Thấy vậy mới được. Rồi sao? Thầy lên trở mấy năm thầy xuống. Thầy lên trở mấy năm thầy xuống, 3 năm mấy giờ thầy xuống, 3 năm thầy xuống. Một con người khác, một con người khác hẳn trong phần trăm. chính thầy nói rồi đó, bức rứt. Mình nói gì, nói cái bề da mà thật sự mình không thấy cái bề trong. Mà phải đành như vậy, tôi thấy cái kinh nghiệm, hai cái kinh nghiệm này phải nói là cái kinh nghiệm mà thật sự tôi nghĩ rằng chúng tôi đó quý vị, tôi không biết ai dám nói chứ thật sự chúng tôi có một hy vọng ngày nào đó gì, rồi khóa cửa lại rồi kiếm cái góc vắng nào đó để mà ngồi ha, để rồi có như vậy mình mới thấy được. Cái đó thì để mong cho quý vị sau này để quý vị có thương với thầy với cô ha, những cái vị mà tu hành mà họ thương họ để quý vị mình tạo cái duyên để cho họ tu. Cái đó là cái quan trọng, tạo cái duyên để cho họ ngồi được, họ tịnh tâm. Những chuyện mà lặt vặt, những chuyện mà để làm phiền tâm họ, mình không có nên nói nhắc cái nào này. Chuyện trời ơi đất hỡi, chuyện thăng, chuyện gián, chuyện mưa gió không có nên nói. Cho yên để mà họ tu. Và cái đó tức là mình làm chuyện đủ tri thức rồi. Nha quý vị, ngoại hộ là vậy đó, giúp cho họ yên để mà họ tu. Và cái tu của họ đó quý vị mới là cái quý. Chứ còn những chuyện mà tôi nghĩ là cái chuyện mà có phước báo đó, in kinh, đạt tượng, làm chuyện vân vân, những thứ đều là phước báo. Mà thật sự có nhiều khi rồi làm nhiều quá, làm nhiều quá thì sao quý vị? Cái tâm mình nó chạy coi chứ lo, cũng vậy thôi, lo quý vị. Coi chứ nếu mà mình muốn cắt cái chùa thì phải lo chứ, không lo sao được, phải không? Mà hãy lo như vậy thì làm sao có thời giờ để được cái tâm chứng. Thầy nữa mong là quý vị cố gắng bước cho những gì là những cái chuyện này. Bây giờ qua cái đoạn sau, tu bồ đề như hằng hà trung sở hữu sa số, như thị sa đẳng hằng hà ư ý vân hà, thị chư hằng hà sa ninh vi đa phủ, tu bồ đề ngôn thậm đa thế tôn, đẳng chư hằng hà thượng đa vô số, hà huống thị sa. Tu bồ đề ngã kim thiệt ngôn cáo nhữ, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn, dĩ sở hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, dĩ dụng bố thí, đắc phước đa phủ. Tu bồ đề ngôn thậm đa thế tôn, Phật cáo tu bồ đề, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ưu thử kinh trung nải chí thọ trì tứ cú kệ đẳng, vì tha nhân thuyết, nhi thử xuất đức thắng tiền phúc đức. Cái đoạn này Đức Phật đưa một cái thí dụ, Đức Phật gọi ông tu bồ đề hỏi rằng cái sông Hằng Hà đó, cái sông Hằng Hà bên Ấn Độ đó ha, cái số cát của sông Hằng có nhiều hay không nhiều? Thì cái sông Hằng đặc biệt quý vị là cái sông mà toàn hai bên là bằng cát thôi, không có bùn, cát không thôi. Thì quý vị có dịp nào đi rồi mình sẽ thấy là cát không à, mà cát mịn. Thì ông tu bồ đề nó nhiều lắm, hả, nhiều lắm. Thì Đức Phật nói là nếu một cái hộp cát trên sông Hằng nó có hàng triệu triệu hộp cát, mỗi hộp cát như vậy á, là một cái sông Hằng khác nữa, không biết bao nhiêu mà nói. Thì có một cái người mà dùng bảy báo, dùng cái vàng bạc pha lê sa cừ mã não của thế giới này đó ha, bằng chứa chẳng những là một mà chất hằng hà sa số tâm thiên đại thiên thế giới như vậy mà đi bố thí á, thì hỏi phước đức có lớn không? Quý vị có nhớ trước đây có một đoạn, phải không? Trước đây có một đoạn cũng giống như vậy, hơi khác chút thôi. Là trước đây có đoạn là cái người mà lấy cái bảy báo mà tam thiên đại thiên thế giới để bố thí á, phước đức có nhiều hay không? Ở đây thì thêm cái chữ hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, nó nhiều hơn, cái hằng hà sa số nó nhiều hơn thôi. Thì họ có nhiều không? Thì cái bồ đề nó nhiều lắm chứ, phước đức nhiều lắm chứ. Vậy mà Đức Phật nói một câu như vậy, cái công đức, cái phước đức của người đó không bằng cái người mà chỉ thọ trì bốn câu kệ trong này thôi. Vì người ta mà nói thì cái phước đức của người sau lớn hơn phước đức của người trước. Ở đây quý vị thấy rõ ràng, ở đây có vị nào mà dám đem bảy báo mà đầy một nhà đem cúng dường không? Có không? Có không? Đầy một nhà thì nói nhiều quá, đầy một tủ sắt của mình, nên có ai mà dám mở tủ sắt đem nhiêu đem hết cũng giường, có không? Không có, phải không? Mà giờ móc túi ra là cái có 200 cũng 100 thôi, chưa có làm hết tiền, phải không? Ở đây cái người mà dám đem cả cái của quý mà hằng hà sa số tâm thiên đại thiên thế giới nhiều lắm, vậy mà không bằng cái người mà thọ trì giải thuyết bốn câu kệ. Tại sao mà ít nhiều dữ vậy quý vị? Giờ nếu nói như vậy quý vị chọn cái nào? Chọn cái nào? Cũng còn tham ha, muốn cọc kệ. Cái đó là cái quý. Tại sao nói rằng mà bố thiếu cho thiệt nhiều mà không có đức bằng bốn câu kệ? Là bởi vì ở đây quý vị, nếu mà mình bốn cái câu kệ là gì? Là pháp thiếu. Phải không? Là pháp thiếu. Còn mà chuyện tiền bạc trân bảo là gì? Là tài thiếu. Phân biệt hai cái tài thiếu và pháp thiếu. Nếu mà tài thiếu thì cái người nhận lẫn kẻ cho đó quý vị chưa có được trí huệ, chưa có được trí huệ. Tại sao vậy? Bởi vì cái người nhận á, họ cần tiền, họ cần cái gì đó đang họ sắp, họ coi đó là quan trọng, họ mới cầu, họ mới kiếm. Cái người cho đó, cho cái đó là quan trọng, mới lấy cái đó mà cho. Vậy thì lấy cái giả, lấy cái không thiệt mà là cho thiệt, thành ra chưa gọi là cái người thực có trí huệ. Khôn thì có thể là khôn theo nghĩa phẩm thôi, ha. Nhưng mà trí huệ trong đạo Phật thì chưa. Nhưng mà pháp thí thì cả cái người nhận lẫn cái người cho đều có trí huệ. Là tại sao vậy? Bởi vì biết vàng bạc lưu ly pha lê nó chỉ tạm là chút đó thôi, mà thấy xa hơn đó, người trí huệ là người thấy xa hơn, là nếu anh cho tôi pháp thí, tôi nhờ pháp thí tôi nhận, tôi sẽ được giải thoát. Nếu tôi cho em pháp thí, em nhận pháp thí, em sẽ được giải thoát. Cả người cho lẫn người nhận đều có trí huệ. Người thấy khác khác không? Một đằng là thiếu trí huệ, một đằng là có trí huệ. Cái thứ hai đó là cái người thí, cái lợi ích mà cái khác biệt thứ hai đó là cái người bố thí bằng tiền bạc, bằng của báo đó quý vị, thì cái người mà phát tâm cho đó thì được cái phước báo, được cái phước. Còn cái người nhận của cho đó thì được cái lợi ích trước mắt. Phải không nè? Tôi đói, tôi bị phát tâm cho tôi ăn cơm, thì quý vị được cái phước báo là sau này quý vị không có bị đói khổ, không bao giờ mà cơm thiếu, ăn không thiếu. Tôi được cái hiện tiền là tôi đói quá, có một chén cơm tôi no được lòng lo dạ. Có phải không? Được một người được cái phước, một người được cái quả lợi, cái ích lợi hiện tiền. Nhưng mà còn phước báo, còn mà bố thí mà pháp thí thì sao? Cả hai thì chẳng những được hiện tiền mà còn được cái quả vô lậu về sau nữa. Hiện tiền là sao? Ngay trong ngày mình nghe pháp, mình bớt cái sân tâm phiền não, đời sau được cái quả vô lậu là giải thoát. Tuân theo đó tu hành thì mình được giải thoát. Tức là một đằng ít lợi hiện tiền, một đằng thì quả báo vô lậu. Cái thứ ba đó, bố thí mà bằng sắc, bằng tiền bạc, bằng của báo đó quý vị, lợi ích cho sanh mạng mà thôi, cho cái thân mạng tứ đại mà thôi. Mà cái thân mạng tứ đại là vô thường, thấy không nè? Quý vị giờ cho tôi vàng bạc của báo gì thì bất quá là lợi cho thân mạng tôi thôi, che chở của thân này thôi, mà cái thân này là vô thường. Còn bố thí mà pháp thí á, thì có lợi cho pháp thân huệ mạng, cho cái thân lâu dài hơn, cho cái thân thành Phật của mình. Mà cái người tu á, không có trọng cái thân này, mà trọng cái thân huệ mạng pháp thân. Quý vị không nhớ Đức Phật là xả thân cầu đạo là vậy đó. Để mình trọng cái thân này quá thì sao quý vị? Thì cái phần pháp thân có mất, có mất. Cưng cái thân này quá thì sao? Lại Phật không dám lại nhiều. Hả? Lại Phật không dám lại nhiều, sợ tổn cái thân. Cưng cái thân này quá, ngồi thì không dám ngồi lâu, sợ tổn cái thân. Rồi cưng cái thân này quá, niệm Phật không dám niệm nhiều nữa, sợ trai nó trai đi lần chủ với con trai. Thì như vậy làm sao sanh cái thân công đức? Vậy thì mình nhớ. Rồi cái thứ tư, cái sai biệt thứ tư là gì? Bố thí bằng bãi báo nhiều cách mấy đi nữa đi thì chỉ hàng còn có cái tham thôi. Phải không? Bố thí là ngừa trừ bỏ cái tham. Nhưng mà bố thí bằng cái pháp thí đó quý vị, thì chẳng những trừ được cái tham mà lại còn trừ được cái vô minh hoặc đó. Vô minh đó, cái người mà mê cho rằng cái thiệt đó quý vị, thì không bao giờ mà bố thí pháp được. cái người mà chạy theo cái danh lợi thế gian tiền của thế gian không bao giờ nó pháp người ta nghe được, không bao giờ khuyên người ta tu được. Bây giờ họ nghĩ, mình nghĩ tiền bạc là quý, không bao giờ khuyên tay chùa ha, thay vì bạn bè thôi chị đừng đi chùa chi, nay đi ra một chi quấn số là khá vậy. Vì họ thích gì họ khuyên ta cái đấy. Như vậy thì mình thấy một đằng á là cái thế gian trừ bỏ cái tâm tham, một đằng á là trừ bỏ cái vô minh. Cái vô minh trừ cái quý, cái tâm tham chỉ là một phần vô minh. Vô minh mới khởi ra tham, mới khởi ra sân. Mình không thấy mình mới tham. Rồi các cái năm đó quý vị bố thí cho bằng bái báo của cả tâm thiên đại thiên thế giới đi, thì rốt cục thì hai bên vẫn chưa có khỏi luân hồi. Có ai khỏi luân hồi đâu có. Bởi vì cho thì đằng được phước ha, đằng đau bớt đau khổ thì đằng được phước là giỏi lắm, sanh lên trời để thích. Thì đã rồi hết phước rồi thì lại lăn xuống. Này chiếc khải như cái mũi tên bắn vậy. Cái người mà bố thí bắn cho mũi tên lên, bay lên cao rồi hết cho hơi, hết cái sức rồi đó, cái mũi tên nó đâm xuống. Vậy thì nếu mà bố thí mình tài thí đó quý vị, thì cả hai người đều chưa có ai khỏi luân hồi đâu, vẫn còn ở trong dòng phước báo của nhân thiên. Mà ngược lại mà pháp thí thì sao? Cả hai đều có khả năng thành tựu được cái cõi thánh nhiều, chứ là thoát khỏi cái cõi luân hồi. Nếu cái người nghe pháp ứng dụng mà tu, cái người thuyết pháp dụng mà tu, hai người đều khỏi luân hồi hết. Thành ra mình nói là cái pháp thí lợi hơn, quý hơn. Rồi cái mà phước báo và bố thí bằng tài sản đó, người bằng cái cõi nhân thiên đó, bố thí ít thì được phước ít, bố thí nhiều được phước nhiều, phải không nè? Có phải vậy không? Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Đại khái là cúng Phật cây nhang nhỏ nhỏ nhiều chắc phước ít, đốt cây nhang mà lớn đại khái là phước nhiều. Thế gian nghĩ như vậy, nhưng mà trong đạo Phật á, đứng mà nhìn mình nói phải phước cái bố thí pháp một câu kệ thôi, không cần một câu kệ, một lời nói thôi quý vị cũng có phước báo vô cùng. Thấy một đứa nhỏ cầm một cái dao rụng con chó chết, đừng có nó nghe mình, đừng, thay vì nó hạ cái dao nó mới chém cái gì, đừng có nó nghe nó giật mình, nó dừng cái dao lại, cứu được một mạng rồi. Mình thấy nó như vậy đó quý vị. Thành thử ra nói tại sao Đức Phật so sánh là một đằng á, cái đoạn trước, chút nữa mình sẽ thấy hai cái đoạn nó khác nhau. Cái đoạn trước nói rằng có cái người lấy tam thiên đại thiên thế giới mà của quý trong tam thiên đại thiên thế giới của bố thí thì công đức không bằng cái người bố thí một câu kệ. Ở đây thì nói một cái người mà lấy hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, nó nhiều nhiều gấp triệu lần cũng không bằng. Thì nó có hai cái lý do khác nhau. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái pháp thí là quý, có phải không? Pháp thí là quý. Tại sao pháp thí nó quý như vậy? Tại sao như quý vị? Ở đây chỗ này quan trọng nè, nó hơn cái đoạn trước. Cái đoạn trước á là vị tha gì người khác mà nói ha? Một đằng nói pháp, một đằng bố thí tiền, thì rõ ràng cái bố thí pháp nó quý hơn. Nhưng mà đằng trước, đoạn kinh trước chỉ nói là hằng, chỉ nói là tam thiên đại thiên thế giới thôi. Chứ còn ở đoạn sau này nói là hằng hà, như là bố thí nhiều nhiều gấp triệu 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 lần, cũng bằng câu kệ đó. Cái đoạn trước sở dĩ mà chỉ nói rằng tam thiên đại thiên thế giới không đó quý vị, là cái đoạn trước người ta chỉ mới thọ, mà chỉ mới có vị nhân giải thích, mới bố thí thôi, dạy cho người khác biết bố thí gì không bằng cái chuyện kia. Còn ở chỗ này, cái đoạn văn dưới này thì nói rằng ư thử kinh trung nải chí thọ trì tứ cú kể đẳng vị tha nhân thiết. Ở đây khác chút, ở đây là vừa thọ trì vừa vị tha nhân thiết. Quý vị không? Ở trước là tự lợi, ở đây là vừa tự lợi mà lại vừa lợi tha, thọ trì và vị tha nhân thiết. Cái hạnh trước là mới có tính tâm, mới tin thôi, mới có tin khởi cái tính tâm thôi quý vị. Mà từ cái chỗ tin tới cái chỗ hạ thủ công phu mà làm á là một chuyện, từ cái chỗ tin á bước qua hạ thủ công phu đã là khó rồi, từ cái chỗ hạ thủ công phu mà tới cái chỗ mà hai bên đều lợi đó nghĩa là tự lợi lợi tha đó, đã là một cái bước khó nữa rồi. Thành thử cái chỗ này ở đây là có tự lợi lợi tha, nó là cái nhân của Phật. Đoạn trước sở dĩ nói ít, nó là tam thiên đại thiên thế giới thôi, là bởi vì mới có khởi cái lòng tin thôi. Mà từ cái tin tới cái chỗ làm đó quý vị ha, từ cái tính tới chỗ hạnh đó là một chuyện khác. Ở đây là đã tin, bởi vì mới thọ trì, tin rồi mới thọ trì, mà thọ trì rồi chẳng những thọ trì cho lợi cho mình thôi, lại còn vị tha nhân thức. Quý vị thấy á, thì lợi có, tự lợi có, mà lợi tha cũng có. Bây giờ thọ trì, mình nói hoài chứ thọ trì. Thì thọ là gì, trì là gì? Tụng kinh. Có bà cụ nói thọ trì là tụng kinh, phải vậy. Bởi vì nói là chúng tôi thọ trì, nói bữa nào cũng thọ trì pháp qua hết trơn đại khái, rồi pháp pháp qua qua mình thôi. Cái thọ trì như vậy là quý vị, thọ là tâm thọ, thọ là nhận bằng tâm, thọ là nhận. Mà nhận gì, không lẽ mình thọ trì cuốn kinh trong can gì ôm đâu, chỗ nào cũng ôm như sao? Vậy thì thọ ở đây á, là nhận bằng tâm, nhận bằng tâm gọi là thọ. Thấy nè, trì là cái gì? Trì là giữ hoài đừng có buông, thì gọi là trì. Bây giờ quý vị thọ trì được mấy cuốn kinh, được mấy cuốn? Chắc không được cuốn nào. Là bởi vì thọ là lãnh bằng tâm mới gọi là thọ, trì như là giữ hoài không quên, phải không? Như vậy thì sao? Lãnh bằng tâm á, tức là tâm mình sống với kinh đó. Trì á, giữ hoài không quên là gì? Mình hoạt dụng hàng ngày, mình không có vượt khỏi cái nguyên tắc của kinh, phải không? Vậy thì rõ ràng mình bây giờ nó thật chứ mình đang tập thọ trì, tập thôi, chứ mình chưa dám nói mình thọ trì kinh, phải không? Bởi vì mình thấy mình tự mình sắp thấy rõ chứ. Vậy thì nói là bây giờ mình đang tập thọ trì, hay nói cách dễ hơn là đọc tụng thì dễ hơn, chứ đừng nói thọ trì. Bởi vì thọ trì nó khác. Ở trong kinh nói là bởi vì cái người không bằng công đức, bởi vì cái người này là gì? Họ thọ trì, thọ trì ư thử kinh trung nãi chí thọ trì bốn câu tứ cú kệ đẳng, tứ cú bốn câu thôi. Mà bốn câu có nhiều không quý vị? Nhiều không? Nhiều mà không nhiều. Bởi vì ở đây học được mấy bộ kinh rồi, mà không biết mấy bộ kinh nữa lọt sổ, không biết còn được mấy câu. Nửa câu thôi, có phải không? Nửa câu thôi. Mà nhớ, trong kinh Phật cũng nghĩ bán kệ kinh nửa bài kệ cũng đủ giải thoát rồi. Trong kinh Phật á, nửa bài kệ thôi, nghĩa là một đoạn một cái câu mình tu thì là được rồi. Một bài kệ bốn câu gì nửa bài thôi là cũng đủ đi tu rồi đó. Từ trước giờ mình học được mấy bài kệ rồi. Bao nhiêu bài rồi? Tôi nghe quý vị học đây là nhiều bài kệ lắm, phải không? Quý vị học nước rửa tay cũng có bài kệ, ăn cơm cũng có kệ, chỉnh chuông có kệ, học nhiều quá rồi. Bây giờ mình nhiều quá thì nếu mình không có giữ được bài nào cơ. Vậy thì mình thấy rõ ràng như vậy là bởi vì thọ trì đó quý vị, là giữ. Mà nếu mà giữ như vậy thì là gì quý vị? Là Bồ Tát, là Phật rồi, phải không? Mình sẽ dĩ mình quên hoài, mình khoe nói tôi đã đọc Pháp Hoa, tôi thọ trì Pháp Hoa, thọ trì Quán Nghiêm, thọ gì thọ một câu không có đủ tu rồi. Mình thọ hoài, ai hỏi tôi phải nói thẳng, nói thiệt, nói mắc cỡ, nói xấu, rờ đầu xấu. Thật sự có bài Bát Nhã quên hoài, có bài Tâm Kinh quên hoài, tu không hết, có phải vậy không? Vậy thì hỏi, hỏi bà thuộc Tâm Kinh không? Nói chưa, tu 20 năm mà chưa thuộc, bởi vì quên hoài. Là bởi vì nếu mình nhớ thì sao? Thì mình thành vấn tự giải rồi, có phải vậy không? Vậy thì nói như vậy để mình thấy mình còn tu nhiều nữa mới được. Phải ráng mà tu, đừng buồn, phàm phu mình vậy, phải ráng tu, đừng có ỷ, đừng có ỷ. Mình học được 5 bộ kinh, học được 7 bộ sám, đừng ỷ. Phải thấy được rằng học như vậy để quân tập cái nghiệp lực mình còn nhiều, quân tập hoài một lúc nào đó để rồi mình nhớ ha. Thì đó là cái đoạn ở trên, thì rõ ràng nó là cái bốn câu kệ, thì đây thực sự tượng trưng thôi. Bốn câu kệ tức là một cái phần nhỏ nhất của bộ kinh. Thôi giờ mình nghĩ đây quý vị ha, thêm cái đoạn sau nó cũng dài lắm. Thì cái đoạn này thì tôi chỉ mong là quý vị thấy Đức Phật nhắc lại cái bốn cái công đức mà pháp cúng dường và tài cúng dường ha. Pháp cúng dường và tài cúng dường. Ở trước sở dĩ nói rằng cái pháp cúng dường á, nếu cái người mà tài cúng dường mà lấy tam thiên đại thiên thế giới mà thất bảo ra mà bố thí không bằng cái người ấy, là bởi vì chỉ mới phát tâm chính thôi. Còn ở đây chẳng những tin mà từ cái bước tin sang cái chỗ thọ trì là một cái bước nữa. Quý vị thấy cái chuyện này buồn cười lắm. Có khi nào mình thấy mình tin mà mình không chịu làm không? Có không? Nhiều lắm. Quý vị đừng có tưởng là mình không có. Đức Phật nói thật sự cũng có ý đó. Bao nhiêu người tin Phật, Phật tử ở đây đó, bao nhiêu người tin Phật gì mà làm theo đường Phật thì không chịu làm. Phải không? À, phát tâm muốn làm vậy đó mà thật sự vì cái lý do nào đó cản cả không chịu làm. Có con biết mình quý đạo Phật, mình con cháu mình tin đạo Phật hết lòng, gì quý thầy cũng lo vậy đó. Mà hãy có con có cháu mà nội mà ngoại con muốn đi tu, đừng nói coi khổ lắm, đừng đi tu. Một đằng tin, một đằng thọ trì nó khác, có phải vậy không? Những người có nghe nó không? Có thấy được không? Hả? Có. Phải chi mà không tin thì không nói. Tin, tin hết sức tin vậy đó. Mà giờ con nó thôi má, con giờ thôi đã cái con đi tu á. Nói trời ơi con đi tu khổ lắm, người lại cái má muốn có cháu nội. Một đằng thì muốn giải thoát, một đằng thì muốn con mình nhảy vô cái chỗ luân hồi. Thì mình thấy cái tin với cái hạnh nó khác nhau. Do vậy cho nên ở sau này Đức Phật nói cái người nào thọ trì, tức là tự tu, vị tha nhân kiếp, tự tu rồi giải cho người khác tu đó, thì công đức của cái người mà bố thí hằng hà sa số tam thiên của không bằng đó, là bởi vì cái đoạn trước ít hơn hằng hà tam thiên đại thiên thế giới thôi. Ở sau này thêm cái chữ hằng hà là bởi vì nhiều quá. Ở đây tự lợi, lợi tha đều có, mà tự lợi lợi tha gồm đủ thì sao quý vị? Nó là cái nhân của Phật, cái nhân của cái quả vô thượng chánh đẳng sinh giác. Quý vị thấy rõ ha? Thì vậy thì mình ứng dụng như mình tu, ứng dụng như mình tu ha. Còn trước thì đừng có chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, mình lỡ mình có chạy đó thì làm ơn dừng lại. Trước kia mình cũng nghĩ lại chút, nhớ câu đó thôi. Nhớ rồi thế là, là thế là gì? Mình nhớ câu gì? Giờ quý vị học một lòng đi ha. Học một lòng cái gì? Bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp thanh tâm. Câu đó thôi ha. Đừng có trụ vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị xúc pháp mà khởi cái lòng lên. Thấy không? Nhớ không? Thuộc câu đó thôi. Thuộc câu đó thôi. Chiều nay xong đi chùa về thấy đi ghé tiệm ha, thấy nó bán sơ pháp đại khái đẹp quá, thấy dòm. Ông thầy ông nói đừng có trụ vào cái xác mà sanh tâm, mình có đủ rồi, thôi để hoàn bình đi chỗ khác. Ứng dụng tu là vậy đó, ứng dụng tu là vậy đó ha. Mà bây giờ cái chuyện mà thành Phật đó quý vị là chuyện xa, nhưng mà nhớ muốn thành Phật công đức từ từ mà thành tựu được, không phải nhảy cái ào tới chỗ Phật đâu. Từ từ như vậy đó, từ thế chính sơ pháp mình bỏ xuống và không chạy theo sắc ha. Đi qua bà kia bà lấn mình cái, một lần mình chửi, bây giờ không chửi thôi kệ, tức là không có chạy theo thanh. Mình làm như vậy từ từ như rất thuần, cái việc mình thuần mà như vậy rồi quý vị tới chỗ Phật còn nào không hay. Đó là ứng dụng tu đó ha. Có như thôi, có bà kể rồi, rồi đó là sao nữa, hỏi tu học chùa đến bà sư bà lập cái chùa lên tu học có một câu đó. Mà thiệt tình một câu tu không hết. Sở dĩ mình nó đi nó lại hoài lại gì, tại sao vậy? Mình cái tánh mình hay quên thiệt, chúng sanh nghiệp nặng nó hay quên, như hai cái sợi dây kéo vậy đó quý vị. Ở đây thì hàng chục sợi dây nó rỉ lại kéo xuống ta bà, bị bỏ đi, mà một phần mai vô nó sợ mình mất dây con, dây cháu, dây tài sản, dây danh vọng, dây đủ thứ, nó bị rỉ lại. Còn bên đây thì có một sợi dây thôi, dây giải thoát con sợi thôi. Thành ra hai cái bên nó dằn vặt với nhau, mình phải cứng rắn mới được, phải nhớ hoài mới được. Thế mình quên đó thì sao quý vị? Đi lên đó thì nó khó, như đi thuyền ngược gió vậy đó. Đi lên quý vị thấy đi lên khó lắm, mà xuống một cái ào thì muốn cái một, có phải vậy không? Thì thôi thì biết thân mình đấy, tôi mong quý vị ráng nhớ, ráng nhớ là phải hạ thủ, phải tu, phải tu, mà như vậy là tu đó. Tâm kinh này ai nói kinh gì quý, mà cái quý của kinh là chỉ mình cái phương pháp thực tiễn để mà tu, thực tiễn để mà tu ha. Thì cầu mong quý vị cố gắng. Mình nghĩ ở đây quý vị, đây rồi sau này thì quý vị có dịp gặp tôi nhiều hơn, thì tôi chỉ mong là quý vị cố gắng tu ha. Thì có cái đó, như vậy thì mình mới được lợi, hai bên đều lợi hết. Thì hỏi tôi trụ pháp sanh tâm là sao? Sắc thì hiểu rồi ha, thân thì để rồi ha, vị xuất pháp, hương vị xuất pháp, về sắc pháp. Pháp là gì? Pháp là cái gì trong kinh nó là cái gì mà nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, cái gì mình có thể mình khái niệm được, mình tưởng tượng được gọi là pháp. Pháp có thể là cái vật cụ thể, gồm hết những object cụ thể, nhưng mà pháp có thể là một cái tư tưởng, một cái hình ảnh, một cái khái niệm. Cái pháp thực tế thì mình thấy rõ rồi, bây giờ cái phần nói cái chữ pháp chỗ đó là chỉ cho những cái tư tưởng, những cái sản phẩm của tưởng tượng, những phẩm của trí tuệ. Tôi lấy ví dụ như vậy, mình ngồi đây ha, cái mình ngồi mình dầm dò về cái chỗ ngồi tôi giảng, có một cô đó cô ngồi cô hả thì cô ngáp thì khác gì, thì nó không có sự thật là sách. Tôi quên xuất đi hò để tôi sực nhớ cái cổ ngáp, từ cái chỗ ngáp chà chắc mình nhẫn dở ha, chà mình nhẫn dở thì mai mốt đâu có kính trọng mình, mà không kính trọng mình thì sao, mình đi ra ngoài cũng không chào không hỏi. Tất cả những cái đó đều là pháp. Mà mình sanh tâm thì sao quý vị? Mình sanh tâm tại cái chỗ cười, chúng ta mệt, chúng ta ngáp, ta chỉ bình thường, phải không? À, tự chỉ chắc mình nhẫn dở, nhẫn dở thì chắc mình nhẫn dở, mất lòng kính trọng, mất lòng kính trọng mai mốt sư bà đuổi, hoặc tôi không chào, cứ nghĩ như vậy hoài thì mình thích rất phiền não, mất sanh tâm đó, tức là sanh theo pháp mà sanh tâm đó, phải hiểu được không? Có những chuyện mà trong kinh nói là trong rùa sừng đỏ cũng là pháp nữa. Đỏ không có sừng, những chuyện hoàn toàn mình tưởng tượng. Có khi nào mình khổ nghĩ thì nó không có việc, có không? Có nhiều lắm, xuất hiện có nhiều lắm. Mình đi vô chợ, cái chợ đó mình có khi hồi hộp, có những chuyện mình nó khổ lắm, mình cho mình vào nhất là vào cái chỗ lạ đó, mấy bà cụ chắc biết à, đi đường xe bớt nhưng mà quen hoài thì chắc ăn ha, còn mà không có đường quen thì sao, thì sợ. Có bà cụ tội nghiệp lắm, tôi kể với quý vị nghe, tội nghiệp hết sức. Tôi dắt đi xe bus này, chỉ mới đường đi đó, ở đi là thì bảo biết. Thì tôi tưởng tôi dặn bà là nhớ cái xe 6A, 6A, đi xe 6A thì tới nhà. Bà thì bà nghĩ là những chữ khó nhớ, nhớ mặt cho ông tài xế. Nó tội là mình cái trạm xe bus đó quý vị. Thì thôi tôi đi xe 6A thì biết, nhớ của 6A thì bà không chịu nhớ, mà nó không nhớ mặt dễ hơn. Để nhớ mặt cái ông Mỹ đen râu sọt. Rồi sao? Bà đi có 2 bữa thôi. Cái bữa thứ 3 đó thì ông Mỹ đen râu sọt mà ông đổi. Ông đổi, bà cứ đi theo ông. Bà chạy một ngày chạy kiếm khùng luôn, cảnh sát không kiếm ra. Tôi hỏi làm sao vậy, bởi nó không chịu, nó khó nhớ lắm thầy. Tôi cứ nghĩ thầy nói, tôi nghĩ ông Mỹ đen râu sòm nữa thôi. Rồi sao tôi hỏi bà ngồi, bà nói trời ơi ngồi sợ muốn chết. Sợ vì nó tới, nó hỏi cảnh sát nó tới, cũng sợ nó bắt mình. Ha? Sợ vì cái đó là pháp, tưởng tượng ngồi đó mà hồi hộp. Không biết nó bắt mình đi đâu, đại khái những cái chuyện tưởng tượng mà khổ vì cái chuyện tưởng tượng. Vậy thì chúng ta đó quý vị, trong Đức Phật gọi là phải nhìn bằng mắt chân thật là vậy đó, để tránh cái khổ vì những cái pháp tưởng tượng. phải không? Sáng này đi vô làm rồi lần quay vô làm sau sáng này nghỉ vô cái theo cho chủ gì dầm dầm mình chắc hồi hộp nên nó đuổi mình à. Có không có, nó bị vợ nó chửi nhà này cái nó vô mày mình cái trời cứ hồi hộp hộp hoài hộp cứ cả một ngày ngồi cứ trông đợi thử coi nó có nói mình gì hay không. Cái đó là pháp. Phải không? Vậy thì đó là rõ ràng vậy đó, thì cái kia thì rõ ràng có cái pháp là đừng có sân tâm. Thầy kệ đó. Có vị hỏi tôi chứ tam thiên đại thiên thế giới à, tính là bao nhiêu? Cái danh từ đó thật là một cái pháp số mà nói nó tương tự như là không thể đếm được. Nó ngoài cái tính toán mà cái số thông thường rồi. Ở trong Phật giáo á chú, có những cái số bây giờ mình số 1, 2, 3, 4 mình có số nếm được cái gì? Hàng triệu, hàng tỷ, hàng muôn cái gì? Trong Phật pháp có những cái mà gọi là nó vô số. Mà cái chữ vô số cũng không diễn tả được, mới nói bằng cái chữ tam thiên đại thiên thế giới hay là bằng cái số sông Hàn, cát của sông Hàn. Tức là nó nếu mà nói danh từ bây giờ đó không thì là vô số, không đếm được. Nó ngoài cái beyond, cái control, cái tư tưởng của mình, cái số đếm của mình. Thì nó tự tin như vậy thôi. Chứ còn mình ngồi mình tính cái thế giới này, một người mình tính như vậy thì sao quý vị mình chạy theo gì nữa? Là đối mình chạy theo những con số, mình lại chạy theo mình làm đối chiếu theo, chỉ biết nó là không thể đếm được, nhiều đến nỗi mà đếm không được nữa rồi. Vậy thôi.
Tuần trước thì chúng ta đang ở trong một cái đoạn cuối của cái phần đầu. Thì trong cái tuần trước đó thì chúng ta có nói tới cái lời Đức Phật dạy ông Tu Bồ Đề, mà cũng thực sự là dạy cho chúng ta. Nếu quý vị có nhớ thì chúng tôi có so sánh trước cái phần vào kinh đó, thì Đức Phật có nhắc, có so sánh cái phước đức của cái người bố thí bãi báo như là bằng cái số cát sông Hằng so với cái người thọ trì một cái bài kinh, một cái bài kệ 4 câu. Thì cái đoạn vừa rồi chúng ta học đó thì Đức Phật cũng lại cho một cái so sánh tương tự, và chỉ có khác chăng á là ở đây là tam thiên đại thiên thế giới, tức là cái con số tài bảo vàng bạc như lưu ly kim ngân sa kỳ mã não bố thí đó nhiều hơn cái số đoạn trước nhiều lắm. Thì chúng tôi có một cái sự trình bày, cái sự khác biệt tại sao vậy, tại sao mà có cái sự khác biệt. Lần trước thì chỉ nói tới cái tam thiên đại thiên thế giới, và cái đoạn hôm rồi thì là hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Thế chỉ có khác như vậy thôi, là bởi vì cái đoạn trước ấy, thì chỉ có mới có phát cái tính tâm thôi, sanh cái lòng tin, và từ cái lòng tin mà cho tới chỗ hạ thủ công phu ấy, thì nó còn một bước nữa. Và nếu chúng ta mà nhìn lại tự thân mình đó quý vị, thì mình tin là một việc, mà mình làm theo cái việc mình tin là một việc. Ở đây đó thì nhiều Phật tử thì không muốn là không biết, không tin thì mình thành Phật. Nhưng có nhiều vị lui tới chốn chùa chiền nghe giảng học pháp thì tin, phát khởi lòng tin là mình thành, có thể thành Phật được. Nhưng mà tin thì tin vậy thôi, chứ còn không có nghĩ tới chuyện mà thọ trì, tức là không có nghĩ tới chuyện mà tự thân mình phải làm cái việc thành Phật, nó thành tựu. Ở trong đạo Phật đó, nhất là trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng tin là mẹ của các công đức, tin là cái cửa ngõ vào đạo. Nhưng mà nếu chúng ta mới là bước vào cửa ngõ quý vị, thì chúng ta chưa thấy được chủ nhà. Cái vấn đề đặt ra thì chúng ta là phải tin, từ cái tin đó chúng ta phải đặt tới chỗ thực hành. Bởi vì mới nói tính rồi đi tới chỗ hành. Nếu mà chúng ta tin mà chúng ta không làm đó, thì rốt cục thì chúng ta chỉ tạo cái nhân duyên rồi thành Phật được chứ phải không. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp về sau mới có được. Bởi vì trong kinh nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo là vậy đó. Chỉ tạo cái duyên thôi, rồi lăn lóc nhiều đời nhiều kiếp. Tôi mong rằng quý vị Phật tử nhớ cho là đời này không độ biết đợi đời nào. Mình lăn lóc khổ lắm, ráng độ đời này. Ngay trong kiếp này mình ráng mình tu, mình hạ thủ công phu mình tu. Có những người phát nguyện niệm Phật thì niệm Phật liền đi. Có những người phát nguyện tụng kinh, tụng kinh liền đi. Có những người phát nguyện cầu giới, cầu giới liền đi, đừng có đợi. Quý vị coi mới đây bây giờ mình đã bao nhiêu rồi quý vị, cuối năm rồi, phải không? Bữa nay rằm tháng Chạp rồi, lượng hụ xây qua xây lại thì sao quý vị? Chắc gì thêm tuổi. Thế con lạc quan quá. Quý vị, quý vị thì nó 30 rồi, quý vị nó này rằm tháng Chạp, quý vị nó chắc là mừng lạc quan quá, mừng thêm tuổi. Riêng tôi thì tôi thấy khác. Tôi thấy mình bước lên cái bước tới cái nghĩa địa, bước gần thêm bước nữa, phải không? Ở nghĩa địa ở Việt Nam, nghĩa địa qua đây cái nhà hoàng, bước tới nhà hoàng gần, bước thêm bước nữa. Thành ra mình không đợi, đừng có đợi quý vị, phải không? Mà cái chỗ đó mới là cái chỗ mà Đức Phật muốn. Bởi Ngài nói rằng trì tụng bốn câu kinh là dễ. Tôi có nhắc lại tí nữa là ở trong kinh này nói rằng không có bằng mà thọ trì bốn câu kệ thôi. Thực tôi nhắc kỹ đó là bởi vì cái quan trọng trong đạo Phật đó là cái việc thọ trì, cái việc thọ trì chứ không phải là việc học nhiều. Đa văn quảng kiến học cái nhiều đó quý vị ha, thì nó cũng là cái lợi, là bởi vì nó huân tập mình phàm phu, mình không học á rồi nó trở thành hồi nào bây giờ nó có cái tập quán rồi, từ hồi nhỏ rồi nói hồi nhỏ là còn sớm trước đó nữa, nhiều đời nhiều kiếp mình có cái tập quán là mình chạy theo trần cảnh, theo danh theo lợi theo tài theo sắc vân vân. Bây giờ đó mình học kinh là chi vậy, để cho quân tập cái sức thứ 8 quân tập nhiều, mình phần thơ mà vì nó trở thành tập quán rồi mà.